Cảm ơn cô Thúy Tiên. Tạ ơn Chúa vô cùng vì những ơn phước Chúa ban cho chúng ta. Thật là kỳ diệu. Tôi không đủ lời đủ cớ để tạ ơn Chúa vì nghe được những lời chia sẻ ơn phước Chúa quý ông bà anh chị em đã dâng lên Ngài. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Có một anh kia làm việc chung với bạn quản. Thì tới ngày lãnh lương, hai người lãnh lương hết, thì anh bạn mới hỏi theo sao, anh có thấy thỏa lòng không? Thì anh này anh mới nói, nếu mà ông chủ ông cho thêm cỡ chừng $1,000 nữa là tôi hoàn toàn thỏa lòng. Thì vừa nói như vậy thì ông chủ ông đi ngang qua, ông nghe như vậy thì ổng mới lấy cái check, ổng ký một cái check $1,000. Cái ảnh tới, ổng tới ổng nói, từ trước đến giờ tôi chưa có thấy người nào mà thỏa lòng hoàn toàn cả, nhưng mà nghe anh nói là có thêm $1,000 nữa thì hoàn toàn thỏa lòng, cho nên tôi tặng anh cái check này để tôi muốn thấy một người hoàn toàn thỏa lòng như thế nào. Thì khi mà đã tặng, vừa tặng xong cái check $1,000, ông chủ ông vừa đi thì nghe anh này anh nói, ông chủ ông nghe anh này nói với người bạn, phải chi hồi nãy mà tôi biết tôi nói 10,000 là đỡ biết mấy. Quý vị có thỏa lòng về những ơn phước Chúa ban cho mình không? Bao nhiêu phần trăm? Dĩ nhiên là những gì mình xin Chúa, Chúa cho là mình thỏa lòng, mình thích lắm. Nhưng mà buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em những ơn phước, những điều mà mình xin Chúa mà Chúa không cho. Quý vị có thấy đó là ơn phước của Chúa trong cuộc đời mình không? Hay là chỉ khi nào Chúa, mình xin Chúa cái gì Chúa cho cái đó, mình cảm ơn Chúa, mình thỏa lòng. Nhưng mà những lúc mình xin Chúa những điều khác Chúa không cho mình, cái mình bắt đầu mình nói, Chúa không có công bằng, con không có thỏa lòng. Như vậy những lúc mình xin Chúa điều gì đó mà Chúa không cho mình, đó có phải là ơn phước của Chúa trên đời sống của mình không? Hay là chỉ lúc nào mình xin Chúa cho mình, lúc đó mình mới thấy đó là phước? Tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em, tôi muốn trả lời cái câu hỏi này. Những lúc mình xin Chúa mà Chúa không cho mình, hoặc là Chúa cho, Chúa gửi đến một cái điều gì ngược lại mình, đó, thưa quý ông bà anh chị em, cũng là ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình. Có nhiều lúc mình cảm thấy, mà có nhiều lúc mình không khám phá ra được những ơn phước của Chúa trên đời sống của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó đi ngược lại những gì mình muốn. Nó đi ngược lại những gì mình xin Chúa. Một em bé 90 tuổi chẳng hạn, xin tiền ba của mình, cha của mình, trốn học, trốn đi nhà thờ, xin tiền để đi coi cine. Thì có cha nào cho con mình tiền đó? Không bao giờ mà có cha nào cho con mình cả. Không những vậy thôi, nhưng mà ổng còn cảnh cáo nó, và ổng còn có gì, có kỷ luật một cách chặt chẽ cho đứa con đó học hành. Đối với đứa trẻ này, trong lúc này nó không có khám phá ra được rằng những cái mạng lệnh của ba nó cho cuộc đời nó lúc bây giờ là ơn phước trong cuộc đời của nó. Bởi vì sao? Nó đi ngược lại những gì nó muốn. Nó không thể nào hiểu nổi. Tại sao con muốn có tiền để con đi coi cine, con không có muốn học, con không có muốn đi nhà thờ, con muốn chơi với bạn con, mà tại sao ba không cho? Ba lại có kỷ luật cho con, ba phải nói, cái mạng lệnh của ba là như thế này, con phải học như thế này, phải có đi theo cái ý của ba. Nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. mình xin Chúa một điều gì đó, xin hỏi Chúa, không thấy cho, xin mỏi miệng, xin đủ cách hết, Chúa không cho. Mà đồng mà có những lúc, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa lại gửi cho mình một cái điều gì đó ngược lại cái điều mà mình xin nữa. Thử hỏi thử, ai trong chúng ta có thể nói rằng đó là ân phước của Chúa trên cuộc đời của mình? Và đây là cũng một lý do rất là lớn, có nhiều người họ bỏ đạo, họ bỏ Chúa. Bởi vì mình xin Chúa không cho thì thôi, còn cho ngược lại những gì con xin nữa. Bỏ Chúa, không thèm chơi với Chúa nữa. Mình không khám phá được những ơn phước của Chúa trong đời sống của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó đi ngược lại những gì mình muốn. Tại sao? Đứa trẻ nó không thể nào khám phá ra mạng lệnh của cha nó là ơn phước cho đời sống của nó, bởi vì cái tầm nhìn của nó quá hạn hẹp. Cái tầm nhìn của nó quá eo hẹp, nó không có thấy được rằng cha nó đang yêu thương nó. Nó chỉ biết gì? Nó chỉ biết đến cái niềm tin vui chơi chạy nhảy, không có học hành gì cả. Nhưng nó chưa có biết được niềm vui của trí thức. Nó chưa có biết được niềm vui của sự sáng tạo. Nó chưa có biết được niềm vui của sự thờ phượng Chúa. Nó chưa có biết được niềm vui của sự hiểu biết qua học thức. Mà chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc mình chỉ biết cái niềm vui của xác thịt này, niềm vui của cái cuộc đời vật chất này. Ồ, con xin Chúa cho con có được nhiều tiền. Mình nghĩ đó là ơn phước Chúa, đó là ngon lành lắm, đó mới là ơn phước Chúa. Chứ xin mà Chúa hoài mà Chúa không cho, đó là không phải là ơn phước gì cả. Mình chỉ thấy được cái niềm vui về xác thịt. Ô, có cái này, những cái mà con thấy trong nhà con, nhà khác không có mà con có ngon hơn họ, đó là ngon lành lắm. Nhưng mà mình chưa biết được niềm vui của tinh thần, niềm vui của sự kinh nghiệm tận hưởng vâng lời Chúa. Cho nên mình không khám phá nổi đó là ơn phước của Chúa trên cuộc đời của mình. Nếu mình ý thức được rằng những gì mình xin nơi Chúa mà Chúa không cho hay là chưa cho, thì Chúa đang dạy mình những bài học quý báu nào đó mình cần phải học. Đó là những ơn phước mà chúng ta cần phải tạ ơn Chúa. Dù rằng mình xin Chúa không cho hoặc là Chúa chưa cho, nhưng mà mình biết rằng Chúa đang ban phước trên cuộc đời của mình, bởi vì Chúa biết lúc nào là lúc tốt nhất mình cần được những gì mình xin. Lời của Chúa thật là kỳ diệu của Thánh Phaolô viết ở trong Côrintô nhì đoạn 12 câu 9 câu 10. Lời Chúa cho chúng ta thấy Thánh Phaolô ổng có một cái nan đề rất là lớn. Ông dùng cái chữ là cái dầm móc trong cái thịt của ông. Cái nan đề này nó làm ổng rất là đau khổ. Ổng xin Chúa cái nan đề này ra khỏi ổng, lấy ra khỏi ổng. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Thay vì Chúa lấy cái nan đề đó đi khỏi ổng, thì Chúa trả lời như thế nào? Côrintô nhì đoạn 9, đoạn 12 câu 9, Chúa nói như thế nào? Chúa nói với Phaolô, Thánh Phaolô, ăn điển ta đủ cho người rồi. Vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Ở đây, Thánh Phaolô nhận thức được một điều, đó là ân điển của Chúa đủ cho đời sống của ông, phước hạnh của Chúa đủ cho đời sống của ông trong cái nan đề mà ông gặp phải. Không phải Chúa cắt đi cái đó mới gọi, không phải Chúa cắt đi cái nan đề đó mới gọi là phước hạnh. Nhưng mà dầu Chúa không cắt đi cái nan đề đó đi nữa, đó cũng là phước hạnh trong cuộc đời của ông. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta thấy cái nan đề mà Thánh Phaolô gặp phải ở đây, ông nói nhờ như vậy mà ông không có trở nên kiêu ngạo. Nếu Chúa cắt đi cái nan đề đó, một cái vấn đề mà ông xin Chúa xin hoài mà Chúa không cho đó, ông trở thành một người rất là kiêu ngạo. Và chúng ta biết rồi, Chúa nói Chúa là người rất là ghét những người kiêu ngạo. Và lời Chúa cũng nói kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Hay là nói cách khác hơn, cái nan đề mà Thánh Phaolô gặp phải ở đây, nó giúp ông có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Người Chúa mà không có cái cách nào khác hơn để ông học được cái kinh nghiệm này. Cho nên ông mới nói, ông trả lời như thế này, như thế nào? Vậy tôi sẽ rất vui lòng cảm ơn Chúa. Chúa không có cho điều tôi muốn, nhưng mà tôi rất là vui lòng khoe mình về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà chịu những sự yếu đuối, nhút nhát, túng nhặt, bắt bớ, không khó. Vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Tạ ơn Chúa. Ông khám phá ra điều gì? Cái nan đề lớn nhất trong cuộc đời của ông là Chúa để cái nan đề đó, Chúa ban phước trên cuộc đời của ông trong cái nan đề đó, để ông kinh nghiệm Chúa một cách kỳ diệu. Ông không có còn dựa trong cái sức của ông để ông làm những cái điều mà ông nghĩ ông có thể làm được. Ông kêu, vì lúc tôi yếu đuối, tôi cảm thấy tôi không ra gì, là lúc tôi mạnh mẽ. Cho nên những cái nan đề trong đời sống của mình, đôi lúc mình xin Chúa, Chúa không có cắt nó đi, đó là ơn phước lạ lùng. Thưa quý vị, quý vị đang ở một nơi rất là kỳ diệu. Tại sao? Tại vì đó là nơi mà nó giúp quý vị hoàn toàn sống tùy thuộc nơi Chúa. Nó đánh ngã cái bản ngã tự hào, tự cao của mình, khả năng của mình. Và chúng ta sống hoàn toàn nơi Chúa. Chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời hơn. Chúng ta có một cái nhìn khác về nan đề mà những người khác không có. Mình kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời. Hôm qua, sau khi rời ở đây, trên đường về chạy lon ton ngoài đường, tôi bị cảnh sát thổi kèn, quay đèn. Đây là thời gian tôi thú tội. Cảnh sát chạy phía sau tôi khúc xa rồi. Tôi thì không thích chạy trước cảnh sát. Không, tôi không có ý xấu gì cảnh sát. I love them. Nhưng mà tôi chạy một hồi, cảnh sát cứ theo tôi về gần tới nhà, cái cảnh sát quay đèn lên, chớp. Tôi cài rồi, em ơi, em mấy đứa ngồi phía sau đừng có nói gì hết trơn nha, bởi vì con tôi thấy cảnh sát nó hay chào cảnh sát rồi nó nói nhiều cái mà mình không muốn nó nói. Thì cảnh sát mới chặn đầu tôi, cái mới nói là cái registration của xe tôi nó hết hạn. Mà khi tôi mới mua chiếc xe gần đây, cho nên không biết sao họ không có gửi giấy tờ về cho tôi để tôi đi đăng ký lại. Nhưng mà tôi có khám phá ra được là nó mới hết hạn năm tháng vừa rồi, là tháng 10. Tôi đã đi làm đi khiêu đã hết, có luôn sticker hết rồi, nhưng mà tôi chưa có dán vô thôi. Dạ. Yeah. Cái cảnh sát mới nói mày hết hạn rồi, coi giấy tờ tôi xong xuôi hết rồi. Cái mới nói khi nào du rảnh du dán cái sticker lên, thôi đi bình an nha. Gặp cảnh sát không ai muốn gặp cả, ngoại trừ khi mình gặp emergency. Tôi không muốn gặp bao giờ, nhưng mà Chúa cho tôi gặp. Để chi? Chúa dạy tôi một bài học ngay lúc đó liền. Tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì Chúa đối xử với tôi không giống như những người cảnh sát đối xử với tôi. Tạ ơn Chúa vô cùng. Chứ nếu mà Chúa đối xử với tôi kiểu như cảnh sát vậy, có chút xíu vậy cũng tìm cách phạt nữa, thì còn gì nữa. Có thể nói trong vòng một ngày là tôi phải đi địa ngục gặp, nếu mà Chúa đối xử với tôi như vậy. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi không bao giờ xin Chúa cho tôi gặp cảnh sát cả. Nhưng mà Chúa cho tôi gặp cảnh sát, Chúa dạy tôi một bài học rất là quý. Tạ ơn Chúa vô cùng, vì Chúa vẫn còn đối thương đến mỗi người trong chúng ta. Ngài không đối xử chúng ta như cách chúng ta đối xử với nhau, mà Ngài đối xử chúng ta bằng tình yêu đời đời, tình yêu mặc dầu. Tạ ơn Chúa. Cho nên trong tất cả những giây phút trong đời sống của chúng ta, những gì chúng ta xin mà dường như Chúa không cho hay là Chúa chưa cho đó, đó là nơi mà Chúa muốn chúng ta học cái bài học hoàn toàn sống tùy thuộc nơi Chúa. Vâng lời Chúa, để Chúa đem mình đến một nơi cao hơn trong đời sống, kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời. Đó là ơn phước Chúa ban cho chúng ta, dầu bây giờ chúng ta chưa khám phá rằng đó là những ơn phước Chúa ban cho chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là ân điển của Chúa đủ cho cuộc đời chúng ta, dầu rằng chúng ta không có hoàn toàn thỏa lòng về những gì mình có. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời của mình, Chúa vẫn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên, hướng lòng về Chúa.